Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, từ những cơn đau đầu nhức răng cho tới những cơn đau thấu xương sau các ca mổ xẻ đại phẫu, thuốc giảm đau là một liều thuốc được xem là thần dược giúp chúng ta vượt qua những cơn đau đó một cách êm ái, nhẹ nhàng. Nhưng mà cùng với cái tác dụng thần dược, thần diệu đó, thì thuốc giảm đau cũng đem đến những tác hại khôn lường, những tác hại nguy hiểm, nhiều khi là tới mức là gây nghiện hoặc là cướp đi mạng sống của mình. Thì bây giờ cùng quý vị, cùng chúng tôi tìm hiểu xem thuốc giảm đau một khi đưa vào cơ thể của chúng ta đó, thì nó làm gì trong cơ thể của chúng ta và nó sẽ có những tác hại khôn lường như thế nào nếu như chúng ta không hiểu biết hoặc là chúng ta sử dụng một cách quá đáng, lạm dụng thuốc giảm đau. Với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Trà My chào bác sĩ Khanh. Cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Kính chào chào mi xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói với thuốc giảm đau thì rất nhiều người sẽ hiểu là đó là những loại mà ngoài quầy mà họ thường hay uống, nhức đầu một cái họ uống một viên Advil, đau răng một cái họ uống một viên Tylenol chẳng hạn như vậy, thì họ biết là thuốc giảm đau là giúp cho qua cơn đau. Nhưng mà theo công dụng chính thức về mặt khoa học đó thì xin bác sĩ cho biết công dụng và chức năng của thuốc giảm đau như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng, công dụng và chức năng của thuốc giảm đau thưa quý vị. Nhưng mà trước hết thưa quý vị, trước khi mình nói tới cái thuốc giảm đau, Jamie, mình cũng muốn phân tích nó có vài cái loại đau để đau nó có nhiều cái nó khác nhau, Jamie và thưa quý vị. Khi trong ngành y khoa, quý vị từ này chia ra những cái loại đau nó khác nhau. Ví dụ như là cái đau gọi là nociceptive, tức nghĩa là mình bị đau cái ngoài da, nghĩa là mình bị đốt cháy hay là cái gì nó chọc vào. Còn có cái loại đau thì nó gọi là inflammatory, là bị sưng, nếu là đau phong thấp, đau đầu gối, đau vai, đau những cái khớp. Còn nó có cái loại đau nó gọi là neuropathic pain, là những cái đau đó là ví dụ như là cái vị bệnh như là giời leo thì những cái dây thần kinh của mình nó bị va chạm, nó bị đau. Còn nó có những cái loại đau nó gọi là phantom pain quý vị. Đó là những cái trường hợp mà nếu mà xin lỗi quý vị, nếu mà có những cái trường hợp mà bệnh nhân cái người mà họ bị một cái tai nạn, họ bị mất đi một cái khúc chân hay một cái khúc tay, mặc dù nó không còn ở đó nữa nhưng mà người ta vẫn có, khi mình hỏi người ta cái phần chân phần tay mà bị mất đi đó, họ có đau không, họ bảo họ vẫn đau mặc dù nó không có ở đó, thì cái đó tiếng Mỹ gọi là phantom pain quý vị. Và nó có loại đau khác gọi là radiculopathy thì thưa quý vị, thì cái đau đó là ví dụ như là quý vị bị nhất là cái cột sống của mình, một cái thần kinh nào nó bị chèn, nó bị đè vô và cái thần kinh đó nó bị tổn hại thì nó sẽ đau, mặc dù là cái gốc của cái nguồn gốc của cái bệnh từ cái cổ, nhưng mà có thể mình sẽ cảm thấy cái tay của mình nó muốn nó to, nó muốn bẻ ra, nó đau khủng khiếp. Ít thì là nói là như là kim nó châm, càng nặng thì cảm thấy là cái tay của họ, mặc dù cái người bệnh hay người khác sờ cái tay họ thì rất là bình thường, nhưng mà chính cái người bệnh nhân họ nói là cái tay họ nó muốn, nên họ thấy nó như là cái quả bong bóng nó nở, nó phình, nó đau khủng khiếp luôn quý vị. Thì đó là những cái loại đau nó khác nhau, cho nên khi mà mình nói tới đau, thưa Trà My, thưa quý vị, thì là mình cũng phải phân tích những cái loại đau khác nhau.
Dạ, và những cái loại đau khác nhau đó thì đều có tác dụng khi uống thuốc giảm đau không bác sĩ, hay là thuốc giảm đau chỉ có tác dụng với một vài trong số những gì mà bác sĩ vừa liệt kê thôi, hay là tất cả các loại đau nào cũng có thể nhờ được thuốc giảm đau hỗ trợ cơn đau cho mình? Dạ.
Thì đó, cho nên khi nói thuốc giảm đau thưa quý vị, thì mình trước hết đó, thì cái người bệnh nhân cần phải nắm bắt được là mình đau cái loại nào. Nếu mà không biết thì tất nhiên là cái người bác sĩ của họ sẽ hướng dẫn cho họ là hướng dẫn là mình sẽ chọn cái thuốc đau nào nó hợp hợp lý nhất. Nhưng mà còn ở nhưng gặp mình như là Trà My nói đó, là ở ngoài bên ngoài ngoài tiệm ngoài thuốc tây ai cũng có thể mua được thuốc đau, như là naproxen hay là Tylenol. Đó là hai cái loại cũng thông thường nhất quý vị. Cái họ chia ra thành hai dòng quý vị, một dòng gọi là cái NSAID, tức là giống như là Tylenol quý vị, thì đó là những cái gì mà có thể mình mua được bên ngoài. Tất nhiên là nhưng có cái bác sĩ viết toa thì nó sẽ chia những cái dòng khác. Mà như là Trà My vừa hỏi mua bên ngoài đúng không ạ?
Dạ, thưa bác sĩ, là tất cả những loại cơn đau đó có thể dùng thuốc giảm đau được cả, hay là thuốc giảm đau chỉ đặc trị đặc hiệu cho một số những cơn đau như bác sĩ vừa kể thôi?
Đa số thì nó cũng có thể nó giúp cho những cái đau của mình. Nếu mà quý vị bị những cái đau thì mình nói là tùy lại đau nào, nhưng mà thường thường nếu mà quý vị ở ngoài thì có thể là đau té ngã, đau xương khớp hay là nhức đầu, thông thường đau răng hay là những cái đau mà có thể tràn đi thêm một ít đau nào nữa không?
Thường thường cho mình thấy là đau bụng, đau đầu với lại đau răng là phổ biến nhất đó, là những cái đau đó được nhỉ.
Thì đó, thì thông thường những cái đau đó thì có thể mình sẽ mua được những cái thuốc đó và cũng có hiệu quả, rất là hiệu quả quý vị. Nhức đầu, đau đầu, đau răng, đau những cơn cho những người phụ nữ khi tới chu kỳ là có thể xài được hết những cái thuốc như là Advil, Naproxen, Ibuprofen, tất cả các dòng NSAID thì nó rất là hiệu quả. Còn nếu mà quý vị nào mà bị nhạy cảm về bao tử hay là phản ứng phụ, mình sẽ nói về cái đó sau, thì có thể quý vị sẽ dùng những cái dòng như là Tylenol. Tuy nhiên cái Tylenol hay là Việt Nam gọi là cái gì, Pentamol gì đó đó
Acetamol gì đó vậy ạ?
đó. Vâng, Pentamol đó thì cái dòng đó thì nó lành hơn. Tất nhiên nó không có hiệu quả bằng những cái dòng thuốc gọi là non-steroidal, mà lần nữa ví dụ như là ibuprofen hay là phổ biến nhất ở bên Mỹ này hay xài. Nhưng mà nó cũng có hiệu quả, chúng cũng không cũng, nhưng mà cái vấn đề khác của cái thuốc đó như là vấn đề ảnh hưởng tới gan này nọ.
Nhưng mà tất cả những cái loại đau của cơ thể mình đó, từ là nguyên nhân bên trong lẫn nguyên nhân bên ngoài, từ đau chấn thương cho tới đau nội nội tại, hoặc là những cái cơn đau rất là nhẹ cho tới những cơn đau rất là nặng nề do can thiệp mổ xẻ đi nữa, thì đều có thuốc giảm đau trị được hết phải không bác sĩ? Chứ không có loại đau nào mà không có thuốc giảm đau ứng phó phải không ạ?
Dạ vâng. Khi nói tới thuốc giảm đau thưa quý vị, cũng có một cái nữa, tại vì cái câu hỏi này nó cũng rất là khó trả lời quý vị. Tại vì đó, trong ngành y khoa đó quý vị, khi mà mình chữa bệnh nhân bị đau á, thông thường á mình sẽ nhờ người bệnh nhân đặt cho mình một con số từ 1 tới 10. 10 là đau hết mức, còn 1 là đau chút chút. Tại vì khi chữa đau đó quý vị, đôi khi đó mình không có thể nào hứa hẹn người bệnh nhân đó là nó sẽ hết đau 100%, có thể là nó bớt cái đau. Cho nên trong ngành y khoa thưa quý vị, nếu mà quý vị đau 10 mà mình chữa cho quý vị đau còn 9 hoặc 8 thì cái đó cho là cái thành công rồi. Tất nhiên là tùy theo cái mức độ, nhưng mà chỉ có giảm được 1 tới 2 điểm cũng là cái tin mừng cho ngành y khoa của chúng tôi. Nhưng mà thưa quý vị, tất nhiên là ai cũng mong là đau là hoàn toàn hết đau, nhưng mà đôi khi chuyện đó nó không có xảy ra. Thưa
Hoặc
quý
là
vị.
nhiều khi tức là chỉ bớt cái cường độ cơn đau, hoặc là phải kéo dài, phải cầm cự với cái thuốc giảm đau kéo dài, chứ nó không có hết liền cái cơn đau đó mà phải chống chọi lâu dài. Thì cho dù là đau nặng, đau nhẹ, đau ngắn, đau dài gì cũng có thuốc giảm đau để giúp cả. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, đó là thuốc giảm đau khi vào cơ thể của mình nó làm cái gì ở trong mà nó làm cho mình hết đau?
Dạ vâng, thì sẽ lại chia ra các loại thuốc đau khác nhau. Thường nếu quý vị đau liên quan đến thần kinh đi, vì cái này phòng mạch nhiều họ bị thoái hóa cột sống trong những cái cột sống ở cái cổ hoặc ở lưng dưới, thì những cái gai đó nó chèn vô tay, hoặc là nó đau xuống cái chân, nó đau chạy xuống cái chân, hay là người ta cột sống mình nó sẽ đưa xuống cái thần kinh tọa, nó tê hết xuống cái chân tới cái thần kinh. Thì trong trường hợp đó đó, quý vị mà xài những cái thuốc đau giống như là cái Naproxen, Tylenol, nó sẽ không có hiệu, rất là ít, rất là kém. Cho nên đó là mình dùng sai sai loại thuốc, phải dùng những cái thuốc nó sẽ có tác động tới cái hệ thần kinh của mình, cái hormone trong cái thần kinh mình nó điều tiết ra. Đa số là trong thành phần loại GABA, là những cái hormone trong cái đường thần kinh của quý vị họ xài sẽ là có cái tên tương tự như vậy, là gabapentin, là cái tên thông thường, hoặc là proglavin. Thì đó là những cái thuốc mà tác động đến thần kinh, thì đó là cái hiệu quả được cho cái ví dụ thứ hai thưa quý vị, là những người mà bị tiểu đường. Qua thời gian quý vị, thì cái tiểu đường nó hủy mạch máu nhỏ trong những con tay con chân của mình, máu nó bị hủy hoại đó, thì cái mạch máu đó nó không có tiếp tế được để nó trong những con tay con chân của quý vị đó. Thì bắt đầu quý vị sẽ bắt đầu cái giai đoạn đầu quý vị sẽ bị đau, hỏi hay tả như nó chích vô những cái đầu ngón chân ngón tay của mình, thì đó cũng là đau còn đến tiểu đường. Thì cái động gọi là thì cái đó cũng phải dùng những cái thuốc giống nhau, như là trên thị trường có hai cái thông thường nhất. Okay.
Như vậy thì bác sĩ vừa mô tả sơ à, tức là nó tác động tới dây thần kinh của mình, là thì xin hỏi là nếu hiểu rằng nó vào nó làm tê liệt thần kinh tạm thời để mình sĩ nó làm tê
Dạ
liệt thần
vâng.
kinh không?
Đó thưa quý vị là những cái thuốc này nó tác động cảm giác đó, nó sẽ vì nó làm cho mất đi cái nhạy cảm, những cái tín hiệu nó đưa đưa lên đầu, về cái đầu quý vị là cái nơi không đau. Vì trước hết thưa quý vị thì mình của quý vị đó, chân tay cái sự nhạy cảm mà quý vị sờ được đấy, là tất cả những cái thần kinh nó đưa tín hiệu lên đầu của mình, là cái thành phần mà bảo vệ cho cơ thể quý vị đụng phải hay bất cứ một cái gì quý vị sẽ rụt tay lại, thì những cái thuốc này nó sẽ ngăn chặn những cái tín hiệu đó lên đầu của mình, thì là cái cơn đau nó nhẹ hơn, hoặc là nó mà bị rất là ít thì nó sẽ đỡ rất là nhiều quý vị.
Như vậy là nó cái thần kinh của mình để mình không có ảnh hưởng tới thần kinh, nhiều khi ảnh hưởng thần kinh thì nhẹ nhẹ thì không chăng, hay là gây nghiện như thế nào. Một lát nói về những cái ảnh hưởng khi mà nó tác động ở bác sĩ là ở ngoài kia thì mình thấy là có những thuốc giảm đau ngoài quầy không cần qua bác sĩ, nhưng mà bây giờ để giúp quý khán thính giả để cho chính xác đó thì xin hỏi bác sĩ tôi kê toa thì nó gồm những loại nào và những cái dạng pha bôi hay là hít hưởi hay là bột hay như thế.
Dạ vâng, thì bây giờ mình nói thông thường nhất là ở bên Mỹ này là cái thuốc quý vị ra quầy thuốc tây bên ngoài Walmart, Target này nọ, quý vị thấy là có hai cái là nhiều nhất, là cái Tylenol là một hai hay là Green hay là Advil, thì cái thành phần bên trong nó vẫn để cái chữ là NSAID, tức là và nó sẽ đề là bao nhiêu milligram, nó là một cái dòng gọi là NSAID, nhưng mà cái hàm lượng của nó đó là hai của cái thành phần Dapsone. Còn nếu cái toa cũng cùng cái thuốc đó mà nó là 500 mg, thì mặc dù là cùng một thuốc nhưng mà cái hàm lượng của nó nặng. Nếu mà quý vị uống hai viên ở bên ngoài thì cũng tương đương như vậy.
Như vậy là thuốc toa thì là phải quầy. Nhưng mà về về cái dạng thức thì không chỉ là thuốc viên không bác sĩ, Trà My thấy có hít hưởi rồi cũng có thể chích vào người nữa.
Thường khi mà nói tới chích là phải có bác sĩ, phải có toa bác sĩ. Mà nếu mà nói tới chích ấy, thì là nó cũng là nặng lắm rồi.
Chị ung thư họ bị đau đớn vì họ
Hay là những người mà họ vừa họ mới mổ xong đi đi bệnh mổ bụng hay tùy theo một cái vấn đề gì đó, thì trong bệnh viện là thường có cái thuốc chích, thì cái thuốc chích đó nó administer, tức là tự bệnh nhân thì khi mình cảm thấy cái cơn đau mình sẽ cái máy mà nó sẽ ra một cái đồ
truyền được thuốc.
nó tìm một người opioid, tức là như là morphine, thường morphine là cái tên chắc là trong cái dùng gọi là, hoặc là gần đây cái vị, tại vì cái đó là một cái thuốc chắc là bị người ta nhập khi nhiều rất là nhiều người bị chết, họ nghĩ là đây là một cái thuốc dùng để họ giải trí và rất là nguy hiểm.
Cũng có dạng uống viên mà cũng có dạng nữa, tức là cầm một cái cục gì cái hít 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 vô là hết đau, đúng không bác sĩ?
Và cái
Mổ xẻ nặng nề đó, cơn đau thống thiết quá chịu không nổi đó, gì đó tròn tròn cầm hít 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 cho mình nghe hết đau, có đó có phải là một dạng của thuốc giảm?
thường thường á thưa quý vị là thông thường các loại hít mình biết thường thường á là cái gọi là cái năng nhất là những cái trường hợp vô thì nó làm cho mình gọi là gây đi, mình cảm thấy nó có nhiều cái vị đi làm thẩm mỹ nhẹ nhẹ ở ngoài mặt thì ở phòng mạch cũng dùng, đó là những các loại mà mình biết, còn các loại mà chơi
Thì bây giờ bác sĩ hình để có thể trở lại thuốc viên cũng có, dạng bột cũng có, thì rất là nhiều dạng và cái sự kê toa của cái loại thuốc giảm đau. Thì bây giờ mình nói tính năng của nó, công dụng của nó rồi, thì giờ xin hỏi bác sĩ lớn nào, còn thuốc giảm đau kê toa thì
và thì cái mà đi thì một cái thông thường nhức đầu nó nằm ở trán mình, hai bên thắt, thì cái lý do có thắt thì nó cũng nhiều nhiều cái lý do, có thể là cái trán mình lúc này nó đó, thì cái bắp thịt ở cái trán mình thẳng, nhưng mà cái căng thẳng này không nhất thiết thân nó bị căng thẳng luôn, thì cái đó gọi là, thì những cái đau đó quý vị có thể uống nonsteroidal, tức là nhiễm adrenaline cũng có hiệu quả, nhức nhức răng sơ sơ cũng xài, hay làm cái gì đó bê đồ cái đau cơ bắp nhức mỏi, cái vị có thể uống vô nó cũng sẽ giảm, mà cũng bị xài bên
Tức
ngoài.
là những cái cơn đau nhẹ nhẹ, vấn đề nhẹ nhẹ thì có thể uống những cái thuốc giảm mổ xẻ trầm trọng phải không bác sĩ?
Toa đó thì nó có cái đặc, ví dụ như là quý vị cái thuốc là cái thuốc mà đau thần kinh đi, tại vì hay bị bệnh rời leo, nó là cái vỏ nó mần nó đỏ hết vào dọc như là mình cạo, thì những cái thuốc đó cái vị
Phải các thuốc giảm đau kê toa.
mình đã nhắc qua cái vị là cái gabapentin, nếu mà nặng hơn chút xíu nữa thì tức là pentin chỉ khác cái chỗ là nó mạnh hơn một chút xíu nữa, nhưng mà cái thuốc đó lại phải có cái nó gọi là control substance, cho nên là cái đó là nó hợp. Và quý vị mà bị nhức đầu thì có cái loại nhức đầu nó đau
Thiên đầu thống theo tiếng Việt đó, tiếng Việt
thiên đầu thống,
như là đinh, như là thép.
nhưng mà sơ sơ cái nhức đầu đó thì đa hay tìm bóng tối là họ chịu, và hay kèm theo cái buồn ói và ăn không được, thì đó cái thưa quý vị. Nhưng mà thường thường người ta cũng dùng cái, nhưng mà những cái nó không có hiệu quả thì trong cái dòng như là triptan hay là, thì nó sẽ ngăn chặn những cái đau tận cái thần kinh của của bác sĩ.
Cho nhiều cái cơn đau khác nhau à, nhưng mà những cái thuốc mà kê toa các bác sĩ là có sự chỉ cái người chuyên môn, nhưng mà những cái thuốc ngoài quần là uống thì nhiều khi là quá lạm dụng à, những cái loại thuốc giảm đau mà gây ghiền nữa, thành ra cho nên nó cái gì được những cái tác dụng phụ của các loại thuốc giảm đau đô có toa bác sĩ nhất cho tới nặng nhất là những gì cần.
Cái đơn giản nhất là chỉ có mới cách D2 tí chút xíu cái sạn cái cầu cái niệu đạo mình thì ông rất là đau, ông chạy vô bệnh viện sạn nó cũng đi qua rồi, telegram uống một ngày rồi cho ông đi về không cần phải nhập viện, thì được đúng 2 ngày bao tử đau quằn quại chịu không, cái họng xuống bao tử thì ông lại bị loét bao tử. Nhưng mà ibuprofen đó quý vị là thì ông ấy rất là nhạy cảm quý vị, steroidal anti-inflammatory, uống 4 viên chẳng sao hết, 800 và bị loét bao tử, qua thời gian lâu dài mà vẫn tiếp tục thì là thời gian sẽ dùng thuốc lâu hơn, nặng hơn nữa thì là mình có một bệnh nhân hôm đó mình cũng đang trực là khoảng con lủng luôn, cho nên là thì trường hợp mà ông khẩn cấp, tại vì khi bao tử nó bị lủng quý vị thì cái bụng lên thì cái đó mà không mổ ibuprofen thì lại thì cũng nên lưu ý đó là dù quý vị có thể mua thoải mái bên ngoài là nó có gọi là black box warning, nó sẽ
Cảnh
nói trước
báo.
mình biết khi uống thuốc trong cái dòng NSAID này cái có thể sẽ bị stroke, tai biến mạch là cho máu cao tăng sông. Cái warning thứ hai của họ đó là về đường đường tiêu hóa và lùng bắp, nên cái việc uống thì vẫn phải, và thì họ nói là có thể là đang xài mới xài
Đây là một vòng thuốc giảm đau có thể gây ra như này bác, mà uống thuốc giảm đau thì cũng tai hại tới những cái tác hại nào khác nếu mà đi từ nhẹ nhất.
nào đó, thưa quý vị mà đang bị nói cho mình nên biết là cái thuốc này năm năm giai đoạn, và đồng thời vốn đang bị có bệnh thận hay là tiểu đường hay là đang trên đường đi xuống á, thì mình nên hạn chế lại, hoặc là trong thuốc này đó thì nó gọi là tức là thận và toxic là độc, khi mà bệnh nhân ai mà có bệnh hạn chế thì hepatotoxic nữa, tức là hay là ai mà bị là đừng có xài những cái thuốc này nữa.
Ảnh hưởng tới gan, dạ.
Vâng.
Có ảnh hưởng tới trí nhớ này kia không cơ?
Không 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 có nắm rõ cái đó lắm thì
rồi còn những cái loại thuốc giảm đau mà nó opioid này kia đó thưa bác sĩ thì xin
đau là mình nói về cái ô thật áp phiện không nhỉ, hay là
thuốc gây nghiện.
nó khi mà quý vị dùng cái thuốc này là cái CNS của mình, tức là cái hệ cái thần kinh có một cái gọi là cái được thông
Tiếp
báo là
nhận
đau hay không đó, tiếp nhận nó vô nó ngăn không có cảm nhận, vì nó không có cho đây là những cái thuốc mà nó làm cho cái vị có thể cảm thấy mình không có được tỉnh táo. Nói một cách xa xôi hơn nữa, chích heroin hay là mấy cái đó đi, người ta chết là tại vì họ ngưng thở, nói là bị sùi bọt mép á, là họ như là morphine, fentanyl cuối đời, họ dán trên người đó.
những cái miếng dán
Yes, thì cái khi mình dán cái thuốc. Vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, đúng như vậy. Tại vì thật sự ra đó, trong cái ngành về chữa về đau nhức, thật ra cũng rất là khó quý vị. Tại vì tất nhiên là bệnh nhân đau thì bác sĩ rất là thương, phải tìm đủ mọi cách để chữa cho họ hết đau. Đó là lý do tại sao lúc mình vừa mở đầu quý vị, là mình phải ngay từ bước đầu là phải xác định là mình đau ở cái mức nào, và mình còn cho họ biết đó, là không, đôi khi có những cái đau không thể hết được 100%. Tại vì cái người đau đó họ luôn luôn họ muốn hết 100%. Hôm nay mình đau đau 10 thì mình muốn nó phải hết đau chứ, ai mà chịu đau 9 đau 8. Nhưng mà thật sự ra có nhiều cái đau đó nó không có thể nó hết được 100%. Sự thật đó là như vậy. Cho nên đó là mình phải cam kết ngay từ đầu là ok, trong cái chữa trị này mình sẽ giảm được từng này, và mình sẽ hỏi lúc đầu bao nhiêu và sau bao nhiêu. Tại vì đó là khi mình bị đau mình cứ muốn uống thuốc hoài, mình cứ tự năng nâng cái liều lên để mà mình hy vọng cái đau nó bớt đi. Và khi gặp bác sĩ thì họ sẽ than là cái thuốc này nó hết hiệu quả rồi, họ muốn cái thuốc mạnh mạnh hơn, càng ngày nó càng mạnh hơn. Nhưng mà khi nó mạnh tới cái mức mà nhiều khi hết thuốc để xài, mình cho quý vị một cái ví dụ nha. Mình có cái đây là chuyện hoàn toàn là thật hết, là mình có một cái vị này, bà ta là lúc đầu chỉ cũng đau cũng bình thường thôi, thì dùng cái thuốc như quý vị vừa nghe đấy, cũng Tylenol cũng là naproxen, ibuprofen, tất cả ai cũng đi con đường đó hết. Xong rồi đó, sau đó thì bắt đầu họ mới nâng lên là cái bảo là cái này đau quá chịu không được, bắt đầu họ mới muốn dùng qua cái thuốc giống như là Vicodin hay là Norco. Đây là những cái thuốc mà nó là hydrocodone, nó là một loại thuốc áp phích mà nó là mức nhẹ đó. Thì cái mức thuốc nhẹ đó bắt đầu họ xài thì nó sẽ có tác động một cái hệ thần kinh của quý vị để không có cảm nhận được cái đau. Nhưng mà những cái thuốc mà liên quan đến opioid quý vị, là những cái thuốc mà gây ghiền đó đó, nó có một cái hay và cái dở. Cái hay là nó rất là hiệu quả, nhưng mà cái dở đó là trong một thời gian rất là ngắn cái cơ thể quý vị sẽ adapt, nó sẽ quen cái thuốc và nó sẽ mất hiệu quả, bắt buộc phải nâng cái hàm lượng lên. Vì nếu mà không nâng lên thì nó không 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 có hiệu quả. Thì cái người quý vị nó adapt rất là nhanh với cái thuốc đó,
Tức là lần thuốc đó.
nó bị lờn thuốc rất là nhanh. Là tất cả các loại opioid nó có một cái vấn đề đó, thì bác sĩ lại phải đi từ hàm lượng thấp giống như là 2,5 mg của opioid lên tới 5, lên tới 10 quý vị, là ví dụ như vậy. Mà sau tới cái mức đó rồi nó lại hết hiệu quả. Thì thường nó cứ đi từng bước một như vậy quý vị, không ai muốn bị ghiền hết. Nhưng mà khi họ đã uống thuốc đau rồi đó mà họ không tiếp tục đó, mà ngưng nó rất là đau. Mà từ đó là nâng lên thành Percocet, là nâng lên thành những cái thuốc như là Oxycodone, những cái thuốc đầu là cũng là thuốc lại ghiền, nhưng mà nó lại từng mức độ lại mạnh hơn nữa. Oxycodone rất là mạnh. Thì cái đó là cũng là có cái nguy hiểm rồi. Nhưng mà quý vị, cái nguy hiểm á, nó cũng tùy theo khía cạnh của quý vị phải hiểu thôi. Nếu mà một người bình thường chưa bao giờ dùng những cái thuốc loại mà ghiền này mà dùng tới oxycodone, hay là như mình dán một cái patch vô, thì bảo đảm cái vị sẽ lăn đùng ra chịu không nổi, và có thể chính cái thuốc nó giết mình vì mình sẽ bị tắc thở liền, không không chịu được. Nhưng mà đây là những người thường thường họ đi từng bước một, họ đi từ thuốc loại nghiện
Nhưng mà
nhẹ
tại
trước.
vì càng ngày càng lần đô dạ thì tăng đô nha.
Đó thì tới cái giai đoạn mà khi mà bắt đầu bà ta phải dùng morphine, thì cái morphine đó đó họ đặt một cái máy bơm, là cái pump á. Như là một cái máy bơm nhỏ, họ làm một cái giải phẫu để dưới trong cái bụng mình á, thì bác sĩ đầu nhất bắt đầu họ bơm cái bình đó cho bà trong cái máy đó, trong để trong cái bụng, thì khi chích vào đó đó thì cái máy đó từ từ nó nhả ra mỗi ngày cái thuốc cho bà. Nhưng mà cái câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe đó là cái thuốc đó đó là bà đi với một cái mức độ nó rất là mạnh, nhưng mà cái phản ứng phụ của cái thuốc đó đó là cái áp huyết của bà bị xuống. Nên nếu mà mình mỗi lần mà cái thuốc nó bơm ra đó, tăng xung nó lại xuống, thì nó xuống quá thì bà lại xỉu bất tỉnh. Nhưng mà nếu mà tăng lên á thì xin lỗi, mình tăng thuốc lên á thì áp huyết bị đi xuống, mà không tăng lên thì bà không hết đau, thì bà tới cái mức bà bị lờn thuốc, tới cái mức mà cái thuốc mạnh nhất rồi mà bà vẫn còn đau vì bà đã bị lờn thuốc rồi. Nhưng mà cái khổ đó, nếu mà mình ngưng thuốc á thì bà sẽ đau khủng khiếp hơn là tiếp tục thuốc. Mà tiếp tục thuốc á, thì bà vẫn đau, không tăng được, vì tăng thì tăng xung nó xuống. Cho nên á, là bà bị vô cái tình hình gọi là bị tắc tị, tăng thuốc cũng không được mà giảm thuốc, ngưng thuốc cũng không xong. Thì đó là cái giai đoạn nguy hiểm của cái thuốc mà
Giảm
là
đau
giảm đau mà
opioid
trong cái phòng opioid đấy, là tới một cái mức mà tăng không được, xuống không được.
như vậy thì nói về những cái tác hại khôn lường thì ngoài cái chuyện là gây ghiền, có thể bị sốc thuốc, bị lờn đô, rồi bây giờ tăng tới mức mà tức là lờn đô tới mức mà không còn thuốc để giảm đau nữa, thì cái chuyện đó là hoàn toàn bế tắc. Và chưa kể là vì người ta lờn đô cho nên người ta cứ ráng uống tức là nhiều 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 hơn nữa, thì nó sốc thuốc, sốc cái thuốc opioid giảm đau đó và cũng chết nữa, cũng bất đắc kỳ tử. Như bác sĩ nói là nó mạnh quá thì nó gây tắc thở, nó ảnh hưởng tới cái hệ thống hô hấp, tức là nó sẽ ảnh hưởng tới hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, gan, thận, là những cái điều mà mình đang lưu ý ở đây đối với thuốc giảm đau. Nhưng mà thưa bác sĩ, là đó là những cái tệ hại, tác hại khôn lường của thuốc giảm đau. Tuy nhiên là những cái tác hại đó là mình có thể tránh được phải không ạ, chứ còn không không phải là không tránh được. Thì tránh như thế nào thì bây giờ xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên. Như vậy thì để tránh những cái tai hại đó thì người bệnh nhân khi dùng thuốc giảm đau ngoài quầy, hoặc là dùng thuốc giảm đau kê toa, hoặc là dưới sự giám sát chỉ định của bác sĩ thì cần lưu ý những gì?
Rồi, thì thưa quý vị lưu ý là tại vì đây là hai hai vấn đề. Thứ nhất á, thưa quý vị, người bị đau thì tất nhiên là không muốn bị đau, và khi gặp bác sĩ thì những cái thuốc mình có thì rất là nhiều cái để lựa chọn. Nhưng mà thường thường bác sĩ hay khuyên là dùng cái loại nó nhẹ nhẹ trước, cái từ từ, và giải thích cho họ nghe là có nhiều cái đau. Tất nhiên là khi mình nói cái đau ngay từ đầu, mình đã nói quý vị là có nhiều cái đau khác nhau, nhiều loại đau khác nhau, đau thần kinh, đau bị sưng, đau bị viêm, đau bị ngoài da, đau bị về thần kinh, nó có nhiều cái đau lắm, về về tâm thần cũng đau. Cho nên là ngay từ đầu mình phải xác định là mình đau cái gì, tại vì và cái gốc bệnh của mình phải chữa cái gốc của cái đau của mình. Ví dụ mà quý vị bị đau lưng chẳng hạn đi, thì cứ uống thuốc đau hoài cũng đâu có được, thì mình phải tại sao bị đau lưng. Có thể quý vị một cái ví dụ thôi, nhưng trước mình đang đi bộ, mình thấy có một anh kia, anh ấy đi nhìn thoáng và thấy anh đi cái đôi giày, thì mình thấy rõ ràng một cái đôi giày đó thì nó thấp, một cái đôi giày thì cái đế nó rất là cao, thì mình hiểu được ngay là ok, anh ta là một cái chân cao một chân thấp, thì cái đôi giày đó anh ấy đã đóng cho họ để nó cao, để hai cái chân nó đều nhau, thì đó là cái cách chữa. Thế ông sẽ đi không bị khập khiễng, thì ông sẽ đi rất là đều và thẳng, mặc dù một cái đôi giày cao một đôi giày thấp, nhưng mà cuối cùng thì hai chân nó sẽ bằng nhau. Thì đó là họ chữa cái gốc của cái bệnh, là lý do ông bị đau lưng là tại vì chân không có đều, thì mình làm cho cái đôi giày nó đều, dùng cái đế nó cao hơn cho cái hai chân nó cân bằng. Đó là một cái ví dụ quý vị. Cho nên là mình phải tìm cái gốc của cái bệnh để mình chữa. Còn
Chứ
cái
không phải cứ
đau
đau là cứ trị cái triệu chứng đau mà thôi.
Yes, hay là cái vị mình có nhiều người ta bị nhức răng và cái đòi đi uống thuốc đau, mình bảo không, cái này phải đi nhổ cái răng hay là đi chám cái chỗ bị sâu răng, hay là làm root canal, tùy cái vị cứ uống thuốc đau hoài đâu có được. Cho nên là luôn luôn mình phải khuyến khích người ta là đi tìm những cái con đường để mà chữa.
Nguyên nhân của cơn đau.
Dạ vâng.
Rồi mình trị cái chuyện đau đó là mình chỉ trị cái triệu chứng thôi, mình đau mình lấy cái thuốc giảm đau để mà bớt cái triệu chứng, nhưng mà cái nguyên nhân nó còn đó thì vẫn không trị được tận gốc mà lại càng ngày càng lớn với thuốc giảm đau. Dạ, cái thứ nhất là lưu ý là phải đi tìm nguyên nhân cơn đau. Dạ.
Đó. Rồi sau đó thì tất nhiên là khi uống thuốc đau thì mình cũng hiểu được ok cái này nó sẽ được chứ là từ một cái mức nào thôi. Còn nếu mà tại vì cái đau cũng chia ra là acute hay là chronic. Acute tức là đau cấp tính mà chronic tức là bị đau
Kinh
lâu dài,
niên.
kinh niên. Cho nên đó là mình cũng phải phân tích cái đó quý vị. Bây giờ nếu mà quý vị mà bị đau kinh niên đi, cái đó thường thường hay gặp những người lớn tuổi. Bị phong thấp, bị arthritis, những cái phong thấp có nhiều cái phong thấp không có và đa số phong thấp không có chữa được quý vị. Tuy nhiên là có thể họ tập thể thao, exercise cho người nó vững chắc hơn, nó cũng đỡ hơn cái đau, nhưng không có thể ai hứa hẹn nó hết đau hoàn toàn hết, nhưng mà cũng phải cố gắng cái bộ phận khác. Nhưng mà cái số người mà bị chronic pain đó là họ phải uống thuốc đau lâu dài, thì cái việc uống cái hàm lượng mà nó vừa đủ để cái vị có thể chấp nhận được cái đau, vì trong ngành y khoa là họ huấn luyện các bác sĩ là như vậy, uống đủ với cái mức đau nào mình chấp nhận được. Tại vì có những cái đau không chấp nhận được và những cái đau có thể chấp nhận được, thì nếu mà quý vị uống được cái thuốc mà quý vị giảm được đến một cái mức nào đó mà quý vị chấp nhận được á, thì mình cứ giữ như vậy thôi. Đừng có nghĩ là mình uống sao cho nó hết đau hoàn toàn hay là nó đỡ đau khủng khiếp, nó đỡ đau tới mức mà quý vị sảng khoái luôn, thì cái đó không không nó không có hợp lý. Thì có nhiều cái nó không thể như vậy được.
Tức là lưu ý thứ hai là chừng mực trong cái thuốc giảm đau, phải sử dụng chừng mực dưới cái sự giám sát của bác sĩ, hoặc là những thuốc ngoài quầy thì mình cũng chừng mực thôi, chứ không có phải là tôi phải trị tuyệt đối không có coi hoàn toàn cơn đau nữa tôi mới vừa lòng hả dạ, thì cái đó nguy hiểm. Là ví dụ đau 10 mà uống thuốc giảm đau lại còn lại khoảng hơn 4 năm thì cũng vui vẻ rồi. À, phải chừng mực với nó, tại vì không thì nó lại lần đô, nó lại tăng đô. Dạ, là thứ hai là chừng mực. Dạ, điều lưu ý thứ ba thưa bác sĩ.
Đây, thứ ba là nếu mà quý vị mà không có, tức là đau ai cũng biết mình đau hết, nhưng mà khi mà quý vị nên gặp bác sĩ để họ phân tích cho mình là mình đau cái kiểu gì. Ví dụ như là nếu mà quý vị mà bị cái thành phần gọi là cái bắp thịt mình nó bị co thắt, nó bị gọi là spasm, thì có thể mình dùng những cái dòng thuốc đau gọi là muscle relaxant, đó là nó ảnh hưởng là cho cái thư giãn cơ bắp của mình. Cái đó cũng cũng nó cũng cũng ok, cũng xài được, không không có thuốc nào an toàn 100% hết quý vị. Nhưng mà nếu mình dùng đúng thuốc á, ví dụ như là một cái trường hợp quý vị đang ở nhà đang với lên cái trong bếp, với lên lấy cái hộp hay là cái một cái gì đi, hay là quý vị làm rớt thì quý vị với một cái, khi mình với cái bắp thịt mình nó không có đúng một cái thế, nhưng nó bị rút, nó co, nó kéo lại, thế là quý vị đau hết cái mảng lưng sau, cái đó nhiều người bị lắm. Thì cái đau đó giống như là ai ai cầm cái gì mà nó xoáy cái lưng của quý vị, nó đau nhói, nó đau, nó đau thốn luôn quý vị. Thì đó, cái đau đó cũng rất là thông thường. Người lớn tuổi ở nhà cắt mấy cành cây ở nhà với lên, thì cái đó là nó là muscle, cái muscle quý vị nó bị co, nó thắt, nó bị xoáy lại. Thì khi cái muscle quý vị mà nó bị thắt lại một cái đó, nó nhả ra một cái chất gọi là lactic acid, thì cái chất acid đó làm cho mình đau, đau lắm, đau khủng khiếp luôn. Thì cái
Nhưng mà
vị
trong trường hợp này thay vì dùng thuốc giảm đau thì phải dùng thuốc giãn cơ.
và thuốc giãn cơ tức là cái đó thì có như là thuốc Robaxin hay là Flexeril, nó nhiều cái như vậy. Và đồng thời mình cũng nghĩ là có thể mình dùng gọi là Mỹ gọi là adjunctive treatment, tức là mình chườm nước ấm, chườm cái khăn nóng vô, nó cũng sẽ giãn cái bắp mình ra, và mình làm cái stretching, mình co giãn thì có thể nó cũng giúp cái đau cho quý vị. Nên là quý vị uống thuốc mà cũng áp dụng thêm những cái phương pháp và phụ nữa, nó cũng đỡ đau rất là nhiều. Nhưng
Như
mà những
vậy
cái thuốc
điều lưu
đó
ý thứ ba là không phải hở cái là thuốc giảm đau, mà nó có nhiều cái loại khác nữa, chứ không phải cứ cái gì cái thấy đau là cứ uống thuốc giảm đau là không nên.
Thì mình phải tìm tìm hiểu cái đau là cái nguồn gốc của cái đau, uống cho đúng đúng loại thuốc thì cái vị sẽ hiệu quả hơn. Đó là cái lưu ý thứ ba.
Có nhiều bệnh nhân cứ thấy là trời ơi, tôi đau quá mà bác sĩ cứ đưa những cái đô nhẹ nhẹ, hoặc bác sĩ cứ đi như bác sĩ cứ nói rằng trong chuyên môn thì người ta đi từ nhẹ nhẹ cho tới vừa vừa, tới mức vừa phải là vừa được là được rồi. Nhưng mà bệnh nhân cái tâm lý chịu đau không nổi thì cứ nói rằng là ôi bác sĩ nuôi bệnh, tôi đi ổng cho tôi uống thuốc không có hiệu quả, không FP gì hết á, tôi về tôi uống ngoài quầy tôi giọng vô 2-3 lần như thế là tôi hết đau liền, tôi khỏe hơn khỏi đi bác sĩ, với cái tâm lý là sợ bác sĩ nuôi bệnh á, thì họ muốn triệt để, họ muốn nhanh chóng thì họ dùng những cái thuốc giảm đau tùy ý tự tiện như vậy đó thì nó có sẽ dẫn đến những cái tác hại như nãy giờ mình có nói, nó lờn đồ, nó tai hại như thế nào thì quý vị đã hiểu rồi. Như vậy thì những cái điều lưu ý với thuốc giảm đau là thứ nhất á, là phải có cái sự chừng mực, cái thứ hai là phải hiểu hiểu rõ cái nguồn gốc cơn đau là cái gì, và cái thứ ba là phải có cái sự gọi là phân tích cặn kẽ, tức là nó đau do cái gì, chứ không phải cái gì cũng uống thuốc giảm đau là giải quyết được vấn đề. Đó là những cái điều lưu ý. Và khi mình uống thuốc giảm đau mà mình có những cái triệu chứng gì thì phải cần cấp báo, phải cần gọi là đi bác sĩ, hoặc là phải cần gọi là emergency khẩn cấp, thì có những cái lưu ý về cái việc là thuốc giảm đau nó gây những cái tác hại, nó biểu hiện tức thì cũng xin bác sĩ những lời khuyên để những người bệnh nhân biết rằng đây là tác dụng phụ của thuốc giảm đau, cần phải đối phó và bằng một cách chuyên môn chuyên nghiệp hơn, thưa bác sĩ.
Ăn uống không không có chịu ăn uống gì, ông bị làm sao? Cái mình mới nhìn cái thuốc, cái loại thuốc mà phòng cấp cứu đưa cho ông đó là nó là cái loại thuốc thuốc áp phiện là loại Vicodin. Cái mình bảo ô tôi chết, nó là cái thuốc này nè. Thì bà ngưng cái thuốc đó ăn cái đó được khoảng vài hôm ông tỉnh táo ra ngay lập tức. Cho nên là cái dấu hiệu ở cái vị thấy là nguy hiểm là từ từ thấy mình buồn ngủ, mình thấy mình cứ mê man, không có cảm thấy bình thường. Thưa quý vị, thì thường thường mình nghĩ là cái đó là ai cũng có thể biết được, nhưng mà mình rất là ngạc nhiên là tại sao họ lại không biết. Nhưng mà có thể thưa quý vị, nhiều khi mình ở trong nghề thì mình nhìn là mình biết, mà có nhiều bệnh nhân họ vẫn uống thuốc, vẫn uống đều đặn như là lời khuyên của bác sĩ phòng cấp cứu, họ không ngờ là có những phản ứng phụ như vậy, họ chỉ có thắc mắc là sao ông cứ lơ mơ như vậy thôi. Đó là những cái tín hiệu là quý vị nên để ý, là mình cảm thấy lờ đờ không, mà nhất là quý vị nào mà đi phòng cấp cứu á, bác sĩ hay cho cái thuốc gọi là liên quan đến thuốc áp phiện lắm, hay là nhất là cái thuốc Norco rất là nổi tiếng. Thưa quý vị, trước ngày trước mình cũng làm phòng cấp cứu, mình biết thưa quý vị, vì đa số tới phòng cấp cứu là người ta rất là đau, đau đớn đủ kiểu hết, cho nên là mình muốn cho người ta đỡ đau nhanh chóng thì thường hay dùng cái thuốc đó. Nhưng mà những cái loại thuốc đó đó thông thường á, thì cái nó có cái gan của quý vị đó là một cái nơi để mà nó detox,
Thải độc.
nó hủy phá đi cái thuốc đó cho nó nhẹ đi đó. Mà cái gan của người Á Đông thường thường á, cái hệ thống gọi là detoxi cho thuốc á, nó yếu hơn, cho nên đó là cái thuốc tuy là thuốc bình thường người Tây họ xài không có sao, mà người Á Châu xài vô cái họ có phản ứng phụ rất là nặng. Cho nên là một cái ví dụ khác, như quý vị thấy là người người Tây có thể uống uống bia uống rượu vô thì họ không có bị đỏ cái mặt, nhưng mà khi mình để ý mấy anh bạn người Á Châu mà uống tí rượu một chút xíu mặt nó đỏ đỏ ghê lắm, thì đó là liên quan tới cái gan nó yếu, nó không có khác với gan của người Tây.
Những lưu ý vừa rồi cũng là một lần nữa nói về những cái thuốc giảm đau mình xài sao cho nó một cách vừa phải chừng mực. Thì cũng lưu ý cái việc này thì có cái thuốc giảm đau gọi là steroid đó bác sĩ. Thì cũng ngoài cái chuyện opioid là một loại thuốc giảm đau mà người ta cũng sợ lắm, nhưng mà steroid cũng là một cái loại thuốc giảm đau cần có những cái sự cẩn trọng nhất định. Thì cũng xin bác sĩ những cái lưu ý về cái việc dùng thuốc giảm đau mà có chất steroid thì nên lưu ý
Vâng,
những gì?
thì khi mà nói tới thuốc giảm đau và steroid quý vị, thì cái mà có thể là với những người mà lớn tuổi đó, tại vì họ hay bị đau phong thấp lắm, họ sẽ biết biết liền khi nói tới steroid, đó là cái đầu tiên các quý vị nghĩ tới, đó là họ chích chích steroid, tức là họ đau đầu gối nè, đau khớp nè, đau khớp vai nè, hay là đau xương thần kinh chân tay nè, họ chích vô cổ nè, thì tới cái đó là cái thuốc steroid. Thì cái steroid hay là dùng cái từ gọi là cortisone, người Việt Nam hay dùng cái từ cortisone quý vị, thì cái steroid này nó là một cái thuốc gọi là kháng viêm, là anti-inflammatory rất là mạnh và rất là hiệu quả. Thì cái thuốc steroid này đó là khi mà quý vị mà chích vô những cái khớp hay đầu gối hay bất cứ cái vết thương nào của mình á, nó sẽ có một cái kháng viêm rất là mạnh, thì mình sẽ đỡ đau rất là nhanh và rất là tốt. Nhưng mà cái thuốc steroid nó có một cái phản ứng phụ đó là rất là cẩn thận quý vị, tại vì nó làm cho cái hệ miễn nhiễm của quý vị đó nó bị đè nén xuống, và quý vị không có thể mà ví dụ mà quý vị đang bị viêm một cái gì đi, ví dụ như là quý vị bị lao, hay là khi quý vị đi đi thử lao đó, mình thấy nó sưng ở cái tay mình lên, hoặc là quý vị có tiểu sử có tiếp xúc với vi trùng lao, nhưng mà cái vị không có bị ho lao thôi, mà máu mình có vi trùng lao mà nó đang ngủ, thì ta hay dùng cái từ đang ngủ, nó là dormant đó quý vị. Thì khi mà mình dùng những cái thuốc như là cortisone đó, đôi khi những cái hay là những cái thuốc mà nó có cái hệ đè nén hệ miễn nhiễm của mình á, thì những cái vi trùng nó đang ngủ có thể nó bật tỉnh ra và nó tới nó hại mình. Thì cái thông thường nhất là cái lao là một nè, cái viêm gan B là hai, vì rất là nhiều người Á Châu và trong thế giới này bị viêm gan B. Và cái sứ vi B này đó là loại vi trùng nó nằm ở trong cái gan quý vị, mà nó đang gọi là dormant, nó đang đang ngủ, nó không có active. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cortisone, steroid, chích hoặc là uống, quý vị có thể có khả năng bị vi trùng nó tái phát ra, rất là nguy hiểm.
Có nghĩa rằng là viêm gan và siêu vi nhiều khi nó hoành hành mình là không phải là do cái gì đâu, mà là do cái thuốc giảm đau mình trị cái cơn đau kia đó, nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình bị đè nén thì mấy con vi trùng này nó trỗi dậy nó quật mình. Cũng là một cái lưu
Yes.
ý.
Yeah, cái đó là nguy hiểm. Tất nhiên là đồng thời nữa, những cái loại steroid này nó cũng làm cho bị đau bao tử quý vị, vì nó cũng ảnh hưởng đến cái bao tử quý vị. Và đồng thời nữa, những cái steroid này nếu mà mình xài lâu đó, nó có một cái nguy hiểm khác. Nếu mà quý vị không có bị vi trùng gì đi, không có siêu vi, không có cái gì hết đó, nhưng mà có một cái đặc biệt nữa đó là khi mà quý vị dùng steroid đó, tại vì quý vị phải quý vị biết hay không, nhưng mà cơ thể quý vị nó tự, cơ thể quý vị nó điều tiết ra cái chất steroid. Người mình có steroid vốn, mình sẵn có steroid, thì thường thường cái steroid của quý vị nó được điều tiết ở cái tuyến, nó nằm ở trên cái thận, người ta hay gọi là cái adrenal gland, hay là Việt Nam gọi là cái tuyến thượng thận, vì nó nằm ở trên cái thận quý vị. Thì cái tuyến này đó nó điều tiết ra cái steroid, vì quý vị cần steroid để mà cái cơ thể quý vị luôn luôn cần các cái steroid, và người quý vị luôn luôn nó có cái sự điều tiết của nó. Nhưng mà nếu mà quý vị uống steroid qua một thời gian thì cái tuyến này nó thấy là ở trong máu quý vị có đủ steroid rồi, nó đâu có cần điều tiết nữa, thì qua thời gian cái tuyến này nó không có làm việc và nó từ từ nó chai lại. Và khi mà một ngày đẹp trời quý vị ngưng cái steroid một cái, thì cái tuyến này nó không không có trở tay kịp để nó điều tiết ra cho quý vị, thì quý vị sẽ bị áp huyết tăng xông, nó bị sụp đổ ngay lập tức, và nó gọi là adrenal crisis. Đó là một cái khủng bố trong cơ thể quý vị. Cho nên là đa số quý vị nào mà đã phải dùng steroid lâu dài thì cái đó là một cái, cũng là cái nguy hiểm. Và thường thường quý vị để ý, mặc dù dùng ngắn hạn như là 1-2 tuần đi, có những trường hợp dùng 1-2 tuần, quý vị để ý là nếu mà quý vị nào mà đã dùng steroid rồi đó, bác sĩ hay viết một cái hàm lượng lớn cái ngày đầu tiên. Ví dụ như là, ví dụ thưa quý vị nha, là như là 100 mg ngày đầu tiên, thì ngày thứ hai là 80 mg, ngày thứ ba là 60, ngày thứ tư từ 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 giảm đi, tới ngày ngày chót là hàm lượng rất là thấp và mình ngưng. Cái đó là một lý do tại sao mà cái để cho cái người quý vị nó thích nghi cho cái tuyến thượng thận nó làm việc trở lại khi mình dùng cái steroid.
Đó là cái thuốc giảm đau có steroid có những cái tác dụng phụ cần lưu ý. Mà Trâm Mi cũng nghe là cái loại thuốc giảm đau mà nó có gì steroid hay là cortisone hay cái gì đó mà nó làm gọi là mục xương có không bác sĩ? Cái đó
Vâng, nếu mà
hơi
dùng steroid nó cũng có cái ảnh hưởng tới cái mục xương, làm cho cái xương quý vị là osteoporosis. Thì cái steroid đó là mình nói là chữa cho đau đó, thì thường thường là đa số là người ta chích cái cortisone. Uống thì thông thường thì uống ngắn hạn thôi, không không uống lâu dài. Đa số chỉ uống cao nhất là từ 6 cho tới 10 ngày là cao nhất để chữa đau nhất thôi quý vị. Nhưng mà cái đó là mình, đó là cái chuyện bình thường. Mà đôi khi bệnh nhân họ lại họ thấy ồ thuốc này nó hay quá, họ với yêu cầu là xin một cái toa nữa, rồi lâu lâu họ lại đau một cái này, xin một cái toa nữa. Tức là nó cứ, mình phải nghĩ là đây mình dùng giống như là emergency, là khẩn cấp cho quý vị, chứ không phải là để xài cái thường xuyên. Nhưng mà lương tiện là cho mình nhắc đến cái steroid đó, thì mình cũng có một cái anh bạn, anh ấy khoe với mình là anh ấy có một cái thuốc, nó là thuốc tự nhiên, thuốc được làm như là herbal, tức là
Thảo dược hoặc là thảo
thuốc
mộc.
thảo dược ấy quý vị. Cho nên là anh ấy rất là thích, anh ấy khoe mình là anh uống cái thuốc này vô anh giờ anh khỏe, anh ấy không có đau đớn gì hết. Cái mình với hỏi anh ấy mua ở đâu, cái bảo này thuốc tự nhiên, tôi mua ở Việt Nam, và bây giờ tôi chuyến bay này tôi về đó, tôi sẽ có ý định là nhập cái này mang về Mỹ để mà chia sẻ cho gia đình và bà con vì nó hay quá. Thì mình mới nói với anh ấy là, thì mình không biết thế nào, nhưng mà thông thường mà cái gì mà nó hay tới cái mức đó đó, phải để ý coi chừng nó có steroid đó. Thì anh ta thì cũng trong ngành, cũng quen biết những người trong trong ngành y đó, thì anh ta đi cũng nghe lời mình, anh đi về anh ấy lấy cái thuốc đó, anh ấy mang ra cái nhà để mà họ kiểm xét lại coi thế nào đấy, kiểm tra lại cái thuốc này nó là nó có steroid hay không. Thế thì một tháng sau anh ấy về Mỹ, mình mới gặp đi nè, anh ấy buồn quá, anh lắc đầu mà từng từng kiếm được cái thuốc thảo dược tự nhiên, ai ngờ đâu trong cái thảo dược đó nó chỉ là steroid thôi, họ đã pha vào, nên ông bảo hèn chi uống vô thế nó hết đau liền là tức. Nên là đôi khi cũng phải cẩn thận cái đó.
Thuốc giảm đau mà có steroid là rất là quan trọng, cần phải lưu ý. Thuốc giảm đau có opioid là mình đã nói là số 1, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ cẩn thận. Thuốc giảm đau có steroid cũng là một cái điều rất là cẩn thận khi dùng. Tại vì như quý vị biết là nó có công dụng mạnh, công năng mạnh thì dĩ nhiên là tác dụng phụ của nó cũng rất mạnh. Và nhất là cái chuyện mà uống thuốc giảm đau mà steroid mà gây mục xương đó bác sĩ, là ở Việt Nam có rất là nhiều người hồi xưa có cái viên thuốc đề sa hình hột dưa đó, và đau thống thiết rồi đau lưng đau gì uống vô cái hết, cái người ta khoái quá người ta mua nhiều người ta uống, nhiều khi mua thêm toa thêm xin toa dự trữ để mà uống, hãy đau là uống, đau là uống, thì sau này uống lạm dụng quá thì gây mục xương. Như cái thuốc đề sa đó, bác sĩ có nghe nói tới thuốc đề sa không? Nó là giảm đau mà phổ biến ở Việt Nam hồi xưa, mà Trà Miên thấy là nhiều người dùng mà thấy ép phê quá mà họ dùng riết rồi họ lờn thuốc và họ gây mục xương. Và như vậy thì cũng nói luôn một cái điều lưu ý khác là đối với thuốc giảm đau thì chớ dùng thuốc của người khác, phải không thưa bác sĩ? Tại vì nhiều khi người ta uống FV mình thấy ngon lành quá mình xin mình uống, thì cái đó cũng nhiều khi nó gây tác dụng phụ cho mình với những cái tác dụng mà mình vừa nói.
Đúng rồi, mình không nên dùng thuốc của người khác, tại vì luôn là dùng thuốc người khác là cái đó là cái trên nguyên tắc quý vị. Khi mình dùng thuốc của người khác là cái người mà đang sở hữu cái thuốc mà có cái toa tên của mình á, mình mà đưa cho người khác xài đó, cái đó là chung rất là bất hợp pháp. Tại vì nếu mà cái người mà họ xài thuốc mà họ bị một cái gì đó đó, nhất là cái trường hợp này mình thấy ở phòng cấp cứu rất là nhiều, là bệnh nhân đi vô cái họ bị một cái gì đó, cái họ cầm cái loại thuốc ra mà cái thuốc không phải tên họ, tên người khác, bảo tôi uống cái thuốc này nè, thì cái đó là cái người mà chủ của cái loại thuốc đó đó trở thành người trách nhiệm. Và nếu mà có chuyện gì nặng nề bệnh nhân là cái người người chủ cái loại thuốc đó là không có biết biết giữ thuốc của mình, nên là thứ nhất là mình phải giữ thuốc của mình thật là kỹ, đây là người lớn. Và cái thứ hai nữa đó là mình không nên chia sẻ thuốc với người khác, mặc dù nó hay tới đâu thì hay, nhưng mà mỗi một cái bệnh chữa cho một cái người nó khác nhau. Tại vì cái này mình cũng thấy nhiều lần, quý vị mình hay nói là đây là làm ơn mắc oán. Cái người mà cho thuốc họ có ý tốt, họ muốn giúp cái người bạn hay người thân của họ, nhưng mà cái ý tốt đó nó không có đúng chỗ nên gây ra cái thiệt hại.
Và cái điều này Trà Vy cũng đã từng thấy ở Việt Nam á, người ta truyền tay nhau đề sa chia nhau mà uống đó, cái thuốc đề sa là chống đau nhất là đau lưng á, cái uống thuốc đề sa nó thấy ôi tôi uống vô hết liền, cái chia nhau cho người này cho người kia mà không biết là cái tác dụng nguy hiểm, tại vì nó có steroid ở trong, không phải ai cũng sử dụng được mà không phải là sử dụng vô tội vạ tùy tiện được. Dạ bây giờ nói về thuốc giảm đau thì có thắc mắc rằng là vậy thì thuốc giảm đau nào được xem là an toàn nhất và thuốc giảm đau nào được xem là nguy hiểm nhất thưa bác sĩ?
Để mình nói lại, mình nghe không được, nó hơi hơi ồn chút xíu, mình nghe không được.
Dạ,
Nói lại.
à, như vậy các loại thuốc giảm đau loại nào an toàn nhất và loại nào được xem là nguy hiểm nhất?
Vâng, thưa quý vị, cái gì mà nói quý vị là quý vị phải hiểu là cái thuốc mà nếu mà nói về an toàn á, quý vị sẽ hơi hơi ngạc nhiên chút xíu. Nhưng mà cái an toàn á là cái thuốc gọi là cái thuốc opioid, là cái thuốc mà có thể gây gây nghiện đó,
Cái gì đó.
ghiền đó. Nó là an toàn, tại vì quý vị nó an toàn ở cái chỗ này nè, nó không có thiệt hại tới gan mà nó cũng không có thiệt hại tới tới thận, nó cũng rất nó rất là an toàn. Nhưng mà cái khổ của cái thuốc đó đó là nó cái người mình đã bị lần thuốc rất là nhanh, nên là cứ phải tăng thuốc tăng thuốc tăng thuốc, thì khi mà mình uống hàm lượng nó cao rồi đó thì tất nhiên là cái thiệt hại của nó là đường hô hấp không thở được, tử vong, đầu óc mình không được minh mẫn, thì cái đó là cái tai hại. Nhưng mà nếu mà người ta xài đều đặn từ 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 họ tăng lên á, thì với một cái mức nào đó thì nó lại là an toàn. Còn cái thuốc mà bởi vậy nó là cái câu trả lời nó khó trả lời quý vị, tại vì nó là cũng là cái an toàn nhất là không xài cái nào hết quý vị. Nhưng mà nếu mà phải xài thì mình xài với một cái mức mình hiểu được cái là đúng đúng mức thôi, và cho đúng một thời điểm nào nhất định để mà cho nó qua cái cơn đau đó. Còn những cái đau mà kinh niên á thì bắt buộc là quý vị đôi khi làm cái sự trao đổi thôi, mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái trao đổi đó là quý vị luôn 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 đặt câu hỏi đó. Đối với mình cái quan trọng nhất quý vị, và lúc mình đi học họ dạy với mình ấy, cái quan trọng nhất vẫn là cái mức độ nào mình chấp nhận được. Tại vì ai cũng có cái đau hết, nhưng mà có cái nào đau quá thôi thì mình đành phải chữa thôi. Và quý vị đừng có quên là cái nguồn gốc của cái đau của mình là nó có nguồn gốc, và nếu mà cái nguồn gốc đó mà chữa trị được thì mình nên chữa trị, tại vì đó là mình chữa từ cái gốc của cái bệnh. Nhưng mà còn thông thường thì mình hay nói là cái Tylenol là cái an toàn, nhất là em bé hay xài Tylenol cái nít. Quý vị hay thấy quảng cáo là đây là thuốc an toàn cho em bé, em bé nào cũng nhà có Tylenol hết, vì đó là nó cũng là mức an toàn, nó nhẹ nhàng cũng hạ được cái bị sốt nóng, nhưng mà cũng đỡ đau được một chút, không không có nhiều mà cũng 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 đỡ. Tuy nhiên là nếu mà bệnh nhân nào mà bị bệnh gan hay là bị viêm gan hay là siêu vi thì đừng uống cái hàm lượng nó cao quá, thấp thấp cũng không có sao đó. Còn cái mà thuốc mà hiệu quả nhất so sánh thì nó vẫn là cái non-steroidal đâu, tức là cái ibuprofen hay cái naproxen. Tuy nhiên xài cũng ngắn hạn nhưng mà nó cũng có cái phản ứng phụ là bị đau tim, stroke, tai biến và lở loét bao tử. Cho nên nhưng mà có người nhạy cảm, người không nhạy cảm, không ai biết trước được hết, vì họ đã khuyến cáo là có thể chuyện nó có thể xảy ra. Nhưng mà mình nghĩ là quý vị là cái trao đổi quý vị, nếu mà quý vị không chịu nước nóng không hết, co giãn không có hết, tắm nước nóng vô bồn tắm hay là này nọ nó không có hết, thì có thể quý vị dùng cái thuốc đó nó cũng đỡ.
Như vậy là không có thuốc giảm đau nào được coi là an toàn nhất hết, mà chỉ có là nếu mà bất đắc dĩ quá thì phải dùng thì nên dùng cẩn thận chừng mực mà thôi. Dạ bây giờ tiếp theo là thắc mắc là tôi uống thuốc giảm đau hàng ngày hoặc là tôi uống thuốc giảm đau thường xuyên hoặc là hàng ngày thì có sao không?
Vâng, thì thưa quý vị, thì khi mà mình uống thuốc giảm đau hàng ngày, cũng như là mình sẽ đổi câu hỏi chút xíu cho quý vị, là ví dụ mình nói là bây giờ mình uống thuốc cao máu hàng ngày, ví dụ đi bị ai bị áp huyết tăng xông đi, thì quý vị biết là thuốc tăng xông thuốc nào cũng vậy hết, cũng có cái phản ứng phụ của nó và bác sĩ cũng đều theo dõi cho quý vị. Cho nên cái tăng xông mình dùng cái ví dụ tăng xông là tại vì tăng xông nếu mà mình không có chữa cái áp huyết cao đó thì nó cũng đưa đến nhiều cái đó bị tử vong về tim mạch tai biến. Cho nên đó là ai cũng muốn chữa cái tăng xông cho nó tốt. Tất nhiên là khi chữa tăng xông họ sẽ chấp nhận là cái thuốc tăng xông nó có thể có phản ứng phụ, cho nên là người ta sẽ theo dõi tùy theo cái thuốc phản ứng phụ cái gì, gan thận vân vân. Thì cái thuốc đau cũng quý vị cũng giống nhau thôi, quý vị uống thuốc đau không biết là quý vị đang dùng thuốc đau loại nào, nhưng mà mỗi một thuốc đau sẽ có những cái thành phần để theo dõi. Thì nếu mà mình theo dõi mình thấy không có vấn đề gì mình mới tiếp tục mình xài đâu có sao. Ví dụ như mình nói quý vị là hồi nãy là cái naproxen đi hay là ibuprofen ảnh hưởng tới thận và gan, và nếu mà cái thận quý vị lần nào thử máu cũng tốt hết thì tất nhiên là cái việc cứ tiếp tục xài không có sao hết, lâu dài được không có sao. Tuy nhiên mình sẽ hiểu là họ đã khuyên là có thể sẽ bị stroke ở đầu tim đó, thì quý vị là cái trao đổi thôi quý vị, thì không có bác sĩ nào có thể mà biết trước được hết, chỉ có cái là mình chỉ biết căn cứ trên những người người đã đi trước họ đã bị, thì họ đã lên lên giấy trắng mực đen là thuốc này có thể bị, nhưng mình phải chấp nhận thôi, nếu mà đau quá thì phải xài thôi.
Dạ, bác sĩ nhắc nhắc tới stroke tức là đột quỵ đó, dạ, và hoặc
Dạ
là
vâng.
heart attack là bị nhồi máu cơ tim lên cơn đau tim, đó là những cái phản ứng phụ tác dụng phụ cần lưu ý. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ ngoài cái chuyện là uống hàng ngày hoặc là uống thường xuyên, nếu bây giờ tôi phải uống thuốc giảm đau lâu dài năm này qua tháng nọ kinh niên thì có sao không?
Thì câu trả lời là không sao, nếu mà mình đã theo dõi cái máu mà không thấy gì hết thì là không sao. Và nếu mà quý vị có sao khi là mình sẽ thấy, khi mình thử máu quý vị mình cũng biết được nhiều thứ lắm, và mình biết không phải là mình cái sao này không phải là mình bị, là mình nói là về về cái thận chẳng hạn, một cái ví dụ đi, những cái chỉ số nó sẽ từ từ nó đi xuống mình thấy được, chứ không phải là tự nhiên qua đêm nó đi từ từ tốt thành xấu, qua đêm không có đâu quý vị, nó rất là thoai thoải từ từ. Có nhiều người mình có bệnh nhân của mình họ uống cả chục năm đâu có sao đâu, thận gan nó tốt nguyên quý vị, nhưng mà họ được theo dõi chứ không phải là uống mà không có theo dõi. Thì khi uống theo dõi không vấn đề gì thì là không sao.
Tiếp theo cơ thắc mắc là thai phụ có uống được thuốc giảm đau không?
Cái người mà thai phụ thì uống được nhưng mà phải rất là cẩn thận, tại vì nhất là cái người họ chia ra là cái trimester, là một cái chu kỳ có bầu nó chia thành ba ba chu kỳ. Những cái chu kỳ đầu đó là những cái tế bào của em bé thai nhi nó đang đang được phát triển, thì khi mà nó đang phát triển đó, thì những cái thuốc có thể nó có cái độc hại và nó làm cho gây tới cái sự gọi là hoàn thành của cái thai nhi nó không có được tốt. Cho nên là thường khi mình bị đang mang bầu thì tối đa lúc nào cũng tránh hết, không có uống thuốc. À, nếu mà có uống đi nữa thì thường thường người ta cũng chỉ dùng một chút xíu cái Tylenol mà thôi, mà đa số là họ tránh được càng nhiều càng tốt.
Dạ,
Còn những
thắc
cái giai
mắc
đoạn
của
mà về
một
sau khi mà em bé nó thành hình nhiều rồi đó thì đa số thì nó cũng đỡ hơn, tuy nhiên mình cũng vẫn tránh.
dạ thắc mắc của một người đang theo dõi chương trình Hùng Trần xin hỏi thuốc giảm đau Panadol uống nhiều có hại bao tử không?
Cái Tylenol này là nó không có hại bao tử, thì nó là Tylenol thì cái thuốc này nó không có hại bao tử, nó chỉ có hại cái gan thôi.
Dạ, có người hỏi là có bao nhiêu loại thuốc giảm đau thì hồi nãy mình cũng có liệt kê ra rất là nhiều.
Thì anh ấy có
Dạ.
nói thưa quý vị là giống như là gabapentin là thuốc giảm đau cho thần kinh, rồi có thể có những cái thuốc giảm đau vì cái bắp thì nó bị co thắt đi thì là cái thuốc gọi là muscle relaxant, tức là như là Robaxin hay là như vậy quý vị. Hay là nếu mà ai mà bị nhức đầu thì nó có những cái loại như là triptan, tức là nó giúp cho mạch máu mình nó thắt lại chút xíu để đỡ đỡ đau đầu. Để có những cái loại thuốc đau đầu nó liên quan đến cái thuốc về tâm lý. Những cái thuốc mà về an thần đó, nó cũng giúp cho đau, không nhất định là nó giúp cho cái trầm cảm mà giúp cho cái đau nữa, thì có những cái indication khác nữa quý vị. Và những cái thuốc như là naproxen mình đã nhắc nãy giờ đó, cái đó là những cái gọi là inflammatory, là bị kháng viêm. Còn những cái loại mà non-steroidal, đó là non-steroidal, tức là prednisone, tức là nó là cortisone đó quý vị, thì nó rất là mạnh, hiệu quả rất là nhanh nhưng cũng tai hại cũng nhiều, như đã nhắc qua là có thể rỗng xương, bị mập người, ảnh hưởng cái tuyến thượng thận, adrenal crisis, phì cơ thể ra, sưng người thì nó cũng cũng có thể xảy ra. Thì đó là cái loại steroid quý vị.
Bây giờ ở
Có
Cali là 9:51 giờ Cali rồi, bác sĩ có thể cho phép vài phút nữa không hay phải ngưng để bác sĩ trở lại với chương trình làm việc thường nhật ạ?
mình trả lời được nhé, không sao
Dạ,
nhé.
cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Văn Sử xin hỏi là nghe nói thuốc giảm đau về già là gây mất trí nhớ đúng hay sai?
Mình nghĩ là cái đó nó tùy loại thuốc thôi quý vị. Có thuốc thì ảnh hưởng, như mình nói là cái thuốc như opioid đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ rất là nhiều quý vị.
Dạ, bây giờ là không phải về thuốc giảm đau mà xin hỏi về cái những cái loại bệnh khác như là tôi bị thiếu hụt kali trong máu, bệnh này tập thể thao chạy bộ được không?
À, thiếu gì ạ?
Kali, kali.
À vâng, thì câu hỏi là sao, cái đặt lại là mình đặt lại.
Thiếu kali trong máu thì tập thể thao chạy bộ được không?
Là vâng, thì thưa quý vị, thì thường thường khi mình nói tới thiếu kali thì cái muối kali đó là, hay là muối kali đó quý vị, là potassium đó, thì thường cái bắp thịt quý vị nó cần cái potassium để nó hoạt động được tốt, tuy nhiên là mình vẫn chạy được. Nhưng mà nếu mà quý vị mà bị thấy là nó bị bắp thịt nó bị co thắt hay là nó yếu không có bình thường á, thì mình nên bổ sung hay là tìm tại sao mình bị thiếu muối kali. Một là mình bị thiếu mất qua đường tiểu, bị bệnh thận, hay là vì uống một cái phản ứng phụ của một cái thuốc cao máu giống như là thuốc loại tiểu, hay bị mất muối kali. Thì tùy theo lý do quý vị. Nhưng mà nếu mà tùy theo mình thiếu ít hay thiếu nhiều. Thưa quý vị, muối kali thường thường người ta sợ nhất là đau tim, tại vì cái bắp thịt tim quý vị cần muối kali, nó cao không được, thấp không được, nó phải đều đặn, chứ không không có thể nào mà về, tùy theo mức độ thưa quý vị.
Dạ. Câu hỏi của Văn Kiều Nguyễn là bị tê tay, đặc biệt là đau nửa đầu, mùa lạnh là các triệu chứng này bị liên tục, thì uống giảm đau trong trường hợp này có được không?
Vâng, thì cái này mình hơi khó trả lời quý vị, tại vì nếu mà tê tay, đau nửa đầu với mùa lạnh, thông thường cái đó là có thể liên quan đến bệnh về về cái gọi là rheumatoid, tức là bệnh về phong thấp quý vị. Có một số gọi là Raynaud's phenomenon, tức là tới mùa mùa đông mùa lạnh á, quý vị thấy tay chân mình nó bị tím hay là nó tê, cái đó là thường thường là liên quan đến cái bệnh về máu, về mạch máu. Cho nên là nếu mà trường hợp mà như vậy đó, thì quý vị nên gặp bác sĩ kiểm tra lại thử có thế nào. Cái đó là một loại bệnh về phong thấp đó, thì cái phong này liên quan đến máu, cho nên là trong trường hợp đó là phải giữ ấm, là cái cách hay nhất, và kiểm soát lại có thế nào.
Dạ. Phạm Văn Công xin hỏi là tôi bị lạnh hai má ngoài của chân, hai cái má ngoài của cái bàn chân á, từ cặp quần của cái chân từ cặp quần xuống tới mắt cá chân là nguyên nhân gì? Chữa làm sao?
Vâng, thì thông thường cái chân của mình á, thường thường người ta khám là có hai cái. Cái lớn nhất là người các bác sĩ họ hay thử cái mạch ở trên cái mu bàn chân của mình, là cái artery đó đó quý vị. Thì nếu mà mình thấy là cái pedal pulse đó, mình thấy nếu mà nó co thắt tốt đó, thì mình biết là mạch máu nó có xuống tới chân. Nhưng mà nếu mà mạch máu nó yếu hay chân nó lạnh đó, thì mình cũng phải nghĩ đến vấn đề mạch máu không có được tốt. Cho nên là quý vị nên kiểm tra lại. Thường thường mình làm cái arterial study, họ làm cái siêu âm coi về cái động mạch của cái chân đó, họ sẽ biết được. Thường thường họ coi từ cái háng coi xuống chứ không phải coi ở bàn chân không được quý vị nha.
Dạ, xin hỏi là bệnh viêm đa khớp điều trị như thế nào? Câu hỏi của Hải Lê.
Bệnh viêm gì ạ? À?
Viêm đa khớp.
Viêm đa khớp ạ? À?
Dạ.
Vâng, cái viêm đa khớp thì gọi là tiếng Mỹ gọi là polyarthropathy, tức là có thể mình bị đau đầu gối nào, đau cùi chỏ, đau vai, đau đủ đủ cơ thể của quý vị hết. Thì những cái bệnh mà khi mà nó bị như vậy là đa số quý vị nên kiểm tra lại cái tất nhiên là nằm lại phong thấp quý vị. Cho nên là cái phong thấp nó cũng có rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà tất cả cái phong thấp nói chung á, thì nó chỉ có hai loại thuốc trên thị trường là xài được thôi. Một nó là cái steroid hay là non-steroidal, tức là cái thuốc như là nó quý vị nãy đó là cái thuốc naproxen, ibuprofen hay là Celebrex, tất cả những cái thuốc đó, diclofenac là liên quan tới chữa những cái loại phong như vậy. Nhưng mà quý vị nên kiểm tra lại cái máu coi nó là bị cái nguồn gốc bệnh như thế nào là tốt hơn.
Câu hỏi của Huỳnh Tấn Lợi là thuốc giảm đau xương khớp ở Việt Nam còn gọi là thuốc tễ, uống vào nhiều người bị giữ nước trong người rồi bị béo ra, vậy thuốc đó có hại gì không?
Phải cho mình nói thuốc thuốc tệ hả?
Thuốc tễ ở Việt Nam gọi là thuốc tễ là giảm đau xương khớp á.
Vâng, thì thưa quý vị, tất cả cái thuốc nào mà quý vị mà uống vô đó mà thấy mà người nó sưng lên đó mà nó giữ nước á thì nó là cortisone đó quý vị. Cho nên là quý vị để ý, như là mình có cái cô bé này, cô bị cái bệnh gọi là cũng là một loại phong thấp là lupus á. Thì ở bên Mỹ thì cô uống cái prednisone, nhưng mà cô sợ uống prednisone vì nó là cái cortisone. Thì người ba của cô gửi cho cô cái thuốc Việt Nam qua, cô bảo là thuốc bắc thôi. Cô bảo cô uống nó rất là hiệu quả, không có đau người. Mà người cô nó cứ mập, nó cứ phì ra, nó cứ sưng lên á. Thì bất cứ cái thuốc nào mà người mà nó sưng lên đó mà uống lâu dài đó, nó là cortisone đó quý vị. Thì đó là không có tốt, tại vì cortisone nó làm cho rỗng xương, sưng người, suy tuyến thượng thận. Và nó có nhiều là loét bao tử, rỗng xương, vân vân, thưa quý vị, nhiều lắm. Dạ.
Tương Võ xin hỏi là khám bệnh thì bác sĩ nói thừa tinh bột, vậy là bệnh gì? Giải thích giùm.
Sợ mình nghe không được.
Tương Võ nói rằng là em đi khám bệnh thì bác sĩ nói là thừa tinh bột, vậy thì là bệnh gì?
Thừa tinh bột à?
Trời mi nghĩ rằng là ăn quá nhiều cơm hoặc là ăn quá nhiều khoai thì có bún rồi đó, hủ tiếu rồi thừa tinh bột đó, nhưng mà nói cái bệnh thừa tinh bột là bệnh gì thì người này thắc mắc.
Thì mình nghĩ là có thể là mình cũng không có hiểu rõ lắm, có thể đó là cái nếu mà thừa tinh bột thì mình hay nghĩ tới tinh bột là đường, thì có thể là nhiều khi anh ta không bị tiểu đường nhưng mà bị hơi hơi cao đường, thì có thể là mình đoán là thừa tinh bột, chứ mình cũng không có hiểu rõ lắm cái từ đó họ giải có ý nghĩa gì.
Xin hỏi bệnh lạnh gân bàn chân là bị sao?
Khi mà mình lạnh cái bàn chân đó thì nó cũng có quý vị phải để ý, tại vì nó có hai hai lý do. Thứ nhất đó là cái lạnh này là lạnh thật hay là họ cảm thấy nó lạnh, giống như quý vị nào mà bị cảm cúm mà bị đang bị sốt đi mà mình cảm thấy người nó rất là lạnh, mà khi mình đo cái nhiệt độ cắm nhiệt thì thấy nó người mình sốt cả cả 100 độ nhưng mà mình cảm thấy người nó ớn lạnh. Thì cái chân cũng vậy quý vị, khi mà quý vị bị lạnh cái chân á cũng có thể là cái hệ thần kinh có vấn đề, cho nên á là mình phải khám cái thần kinh của quý vị, đôi khi nó bị nghẽn hay là nó bị một cái gì đó nó không có bình thường, hoặc là cái mạch máu gì có một trong hai cái thì quý vị là cho bị lạnh bàn chân thôi.
Câu hỏi của một người đang theo dõi chương trình là tôi bị xoang, có mua uống thuốc, lúc uống thì không sao, nhưng mà có lúc thì bị sốc. Ban đầu thì tê mỏi tay chân bủn rủn, tiêu chảy, khó thở, nửa tiếng sau thì hết. Bây giờ không dám uống nữa. Khi bị xoang hành thì chịu thôi chứ không dám uống cái thuốc đó nữa. Thì xin hỏi đó là triệu chứng gì khi uống cái loại thuốc đó?
Khi mà bị xoang uống thuốc vô, cái đó thì mình cũng không có nói được quý vị, tại vì có thể bị xoang nhưng mà có thể nó có những cái sự trùng hợp cho quý vị. Đôi khi là mình bị xoang xoang những người bị xoang là những người hay vốn hay bị dị ứng, hay bị chảy nước mũi hay bị dị ứng môi trường, là đa số những người bị xoang. Tuy nhiên là cái xoang họ có thể nó bị hẹp vì bẩm sinh, nhưng mà đa số những người bị xoang từ trước là những người mà bị bệnh mang bệnh dị ứng đó, nên khi nói tới khó thở này nọ làm cho mình nghĩ tới vấn đề dị ứng. Cho nên là mình khuyên là bệnh nhân đó, cái vị đó nên kiểm tra lại, đi chụp cái hình xoang của mình, thử hệ hệ miễn nhiễm của mình, thử về những cái dị ứng của mình coi thế nào. Tại vì hoặc là uống cái thuốc mà uống vô không có đúng thuốc làm cho bị thể tê người như vậy.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Trà My nên khép lại chương trình ở đây để mà bác sĩ có thể trở lại cho cái lịch trình làm việc hàng ngày của mình và cũng để cho quý khán thính giả được nghỉ ngơi. Ở Việt Nam bây giờ là đã 12 giờ khuya, bước sang ngày mới rồi. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại chương trình đến phút này. Mọi người vẫn lưu lại tới giờ chót, không có bỏ ra giữa chừng. Chúng tôi rất là cảm kích sự quan tâm theo dõi và những cái câu hỏi mà quý vị gửi cho chương trình để chúng tôi được cái cơ hội gỡ rối thắc mắc cho quý vị cũng như là giải đáp những thắc mắc về sức khỏe, giúp quý vị bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Chương trình ngày hôm nay với sự hỗ trợ giúp đỡ của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và chúng tôi xin hẹn bác sĩ cùng quý khán thính giả chương trình lần tới. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn bàn về các loại thuốc giảm đau mà ở đây có rất là nhiều những thắc mắc về đề xa, thì trong lần gặp gỡ tới mình sẽ bàn về đề xa và những cái chủ đề khác liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe và bệnh tật để cho quý vị có được thêm những cái thông tin cần thiết để mà mình sống lành mạnh, sống vui khỏe hơn nhé. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều vì những thông tin rất hữu ích dành cho chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn Trà My, xin cảm ơn các quý vị thính giả, khán giả đã theo dõi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả cùng bác sĩ Bảo Khanh trong chương trình thứ tư hàng tuần, chương trình Hỏi đáp y học của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My trân trọng kính chào tất cả quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.